trừ sạch hết những cảnh giới đó thì cái tâm mình được bình đẳng tịch diệt, đó là niết bàn. Không thủ cảnh giới tám, việc chẳng phải không có, có việc phải như 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 cảnh giới hiền thánh. Tức là mình không thủ là mình không chấp cảnh giới tám, tức là cảnh giới là có thiệt, mình diệt, khi nó diệt mình cũng không có nói nó là không ngơ. Có việc phải như như, dù có những cái sự việc gì trước mắt mình, tâm mình vẫn không có dính, không có kẹt, thì như cảnh giới hiền thánh, đó là mình sống đúng với cảnh giới của hiền thánh. Không chủng mà có thanh, thanh rồi mà lại diệt, nhân duyên có, chẳng trụ giáo pháp ta. Nói rằng nhân ơi, cái chủng, chủng tức là cái chủng loại mà có thanh ra, sanh ra rồi lại diệt, tức là sanh ra có sanh tức là chấp có, sanh ra rồi diệt là chấp không. Nhân duyên có chẳng có, tức là nhân duyên chấp có và chấp không đó, nó không có ở trong giáo pháp của Phật, cho nên nó chẳng trụ giáo pháp ta. Phi ngoại đạo, phi Phật, phi ngã cũng phi khác, nhân duyên chung hợp cởi, làm sao mà được không? Đó. Như vậy thì tất cả pháp nó không có cái thật, ngoại đạo không thật, Phật không thật, ngã không thật, các cái khác cũng không thật, do nhân duyên mà hợp lại, trung hợp mà nó thành, mà đã duyên hợp, nhân duyên trung hợp thành, làm sao mà nói là không ngơ được? Vì hợp nhân duyên có mà lại nói rằng không, tà kiến luận sanh pháp, vọng tưởng chấp có không? Các nhân duyên hợp lại, thì đã hợp lại thì có hình có tướng, mà mình nói là nó không ngơ. Đây trong nhà Phật nó không là tánh nó không, chứ không phải không ngơ, mà mình lại nói không ngơ, đó là cái bệnh. Vì vậy mình nói là tà kiến, đó là cái luận tà kiến sanh ra các cái pháp, rồi vọng tưởng chấp nó là thiệt có, nó là thiệt không. Nếu biết không chỗ sanh cũng lại không chỗ diệt, quán đây phải không tịch, có không hai điều lìa. Nếu mình biết rõ các pháp giữa đời này, nó sanh không chỗ sanh, diệt không chỗ diệt, giống như là cảnh trong mộng, người trong mộng, cảnh trong mộng, từ đâu sanh, từ đâu diệt, từ đâu sanh ra, từ diệt nó về đâu, thì rõ ràng mê thì thấy có, mà giác thì nó mất tiêu, phải không? Không nói từ đâu sanh, cũng không nói từ đâu diệt được. Nếu mà hiểu được như vậy, quán thấy được như vậy đó, thì mình mới là không tịch. Chừng đó cái có, cái không, hai bên đều lìa. Giải thích: lìa hai bên có không, giác tự tâm lựa, bình đẳng tịch diệt, không chấp cảnh giới, chính là chân như bản hữu, là sở hành của thánh hiền, chẳng phải diệt không còn gì cả. Đây nói rằng mình lìa được cái chấp có chấp không, đó là mình giác ngộ được tự tâm hiện lượng. Như vậy đó là mình đi tới cho bình đẳng tịch diệt. Không chấp cảnh giới, mở mình không cái chấp giới, cảnh giới bên ngoài là có là không, thì như vậy mình mới thể nhập được cái chân như bản hữu của mình, thì cái chỗ đó là cái chỗ hành của chư Phật, chư Thánh. Không phải, chẳng phải diệt không còn có gì cả, không phải nói là khi diệt hết không còn gì. Hai bài kệ trên đây nói tăng bình đẳng, xa lìa cảnh giới có không. Một bài kệ dưới nói không chuẩn mà sanh là chấp có, sanh rồi lại diệt là chấp không. Bởi nhân duyên có không này đồng với ngoại đạo, nghĩa là chẳng phải giáo pháp của Như Lai. Ba bài kệ dưới rốt nói nhân duyên hợp sanh, nghĩa là y pháp tánh thì không Phật, không chúng sanh, không ngoại đạo, không nhân ngã, do nhân duyên hợp khởi mới có sai biệt. Kinh Pháp Hoa nói: lưỡng túc tôn vô thượng, biết pháp thường không tánh, Phật chủng từ duyên khởi. Như vậy thì lưỡng túc tôn vô thượng tức là chỉ cho Đức Phật. Lưỡng túc là hai cái đủ, cái gì đủ, cái gì đủ, phước đủ, vệ đủ đó, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Phật là một vị
Con vô thượng đầy đủ hai thứ phước và huệ, ngài biết rõ pháp thường không tánh. Tất cả pháp ở thế gian này không có cái thực thể, mà cái Phật, hạt giống Phật đó, từ duyên mà khởi. Tại sao hạt giống Phật từ duyên khởi? Bởi vì nói rằng Phật giác là giác cái gì? Giác cái pháp thường trụ. Bởi vậy cho nên nhân có pháp thường trụ Phật mới giác, mà đã nhân có pháp thường trụ Phật mới giác, không phải duyên khởi là gì đó. Cho nên đó, Phật từ duyên khởi vẫn có tập nhân mà lại nói không, tức là rơi vào ngoại đạo tà kiến. Đây là do không biết lưu trú sanh nhân nên vọng chấp có không. Nếu biết tâm vốn không sanh, nhân mê dường như có, ngộ vốn không sanh thì cũng không diệt. Ở trong nhà Phật nói không sanh tức là không diệt, chứ không phải nói không là không ngơ. Xưa nay là không tịch, tánh tướng nhất như chẳng chấp tánh sanh. Có không đều là hí luận, không có chấp cái có sanh thiệt rồi sanh ra nói là có, rồi mai mốt mất gọi là không. Nó có hay không đều là các trò hí luận. Nộp tiếp coi Tâm Hoàng. Giờ tới C5, chỉ tâm thuyết hai điều thông, để rành về dụng ngữ nghĩa thức trí, tức là tứ y đó, ngữ nghĩa thức trí, giảng biệt ngu ngoại, giúp tiến mình người, chánh pháp giải thoát, phân làm ba. D1, chỉ tông thuyết hai điều thông, xa lìa vọng tưởng chấp trước có hai. Một, chỉ tông thuyết hai điều thông. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, cuối kinh vì con và các Bồ Tát nói tướng tông thuyết. Nếu khéo phân biệt tướng tông thuyết, con và các Bồ Tát thông đạt tướng ấy, thông đạt tướng ấy rồi, chống thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng theo giác tưởng của chúng ma ngoại đạo. Như vậy thì ai, ngài Đại Huệ yêu cầu Phật giải thích về cái tướng tông và tướng thuyết, tức là tâm thông và thuyết thông đó. Nếu mà Bồ Tát xuất thấu được cái tướng tâm thông và thuyết thông rồi thì sẽ sớm thành Phật đạo. Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó, tại vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật, kinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ, tất cả thanh văn duyên giác Bồ Tát có hai thứ tướng thông, nghĩa là tâm thông và thuyết thông. Quý vị học trong Pháp Bảo Đàn nhớ có cái bài nào nói về tông thuyết này không? Xuất phát từ câu nào? Tức có phải là bài tụng vô tướng không? Tông thông và thuyết thông đó, như Phật, như Nhật Sử Hư Thông đó. Thì như vậy chính mình mới thấy kinh Lăng Già với những cái ý dạy của lục tổ nó gần nhau, nó thích ứng với nhau. Bởi vậy nên nó kinh Lăng Già để ấn tâm là vậy. Nghĩa là mình học đạo đúng là người tu thì phải thông cả hai tâm và thuyết. Mà tâm thì ở chỗ kia tôi chỉ nói đơn giản, tâm là chỉ cho tâm là thiền, thuyết là chỉ cho giáo là kinh, thì chỉ nói đơn giản vậy thôi. Còn ở đây thì Phật mới giải thích kỹ hơn để cho mình biết rõ tông thông là thế nào, thuyết thông là thế nào. Chứ còn nếu mình học không kỹ thì mình không thấy rõ. Mà chính học cái chỗ này rồi, quý vị mới thấy việc làm chủ trương của tôi có lý là không có lý. Tôi chủ trương thiền giáo song hành, mà thiền tức là tâm, mà giáo tức là thuyết. Thì ở đây lục tổ nói, kinh Lăng Già cũng nói, người tu phải đủ hai cái đó, nên là phải thông về tâm, phải suốt về tâm, phải hiểu về giáo thì mới đủ điều kiện mà lợi ích chúng sinh, phải không? Thì chính lục tổ trong cái bài tụng ngài cũng mở đầu bằng cái đó, cái câu tâm thông cập thuyết thông đó. Thì ở đây mình học trong kinh Lăng Già cũng thấy Phật dạy như vậy, chứ không phải là cái chủ trương tôi tự ý đặt ra, mà nó là cái phù hợp với Phật, với Tổ. Đó. Đây giải thích chữ tông thâm. Đến Tổ tự tánh là tâm, viên dung chẳng hai là thông. Tổ tự tánh tức là gọi là kiến tánh đó. Lục Tổ thì gọi là kiến tánh, ở đây gọi là đến Tổ tự tánh. Nên là kiến tánh thì cái thể tánh đó là tâm. Bởi vậy cho nên thiền lấy cái kiến tánh làm trên, vì vậy đó là đó là tâm. Mà mình viên dung được chẳng có hai là thông, nghĩa là thấy tánh rồi đối với tướng mình không có ngại, thì tánh tướng viên dung thì gọi đó là tâm thông. Tùy cơ hiển bài chẳng kẹt quyền giáo, gọi là thuyết thông. Thuyết thông là gì? Tức là tùy cơ, tùy căn cơ trình độ của người tu, của người học, mình chỉ dạy họ không mắc kẹt trên cái quyền giáo thì gọi đó là thuyết thông. Bồ Tát được hai pháp này tự thành và làm thành cho người, không rơi vào cảnh giới ma ngoại giác tưởng. Giác tưởng tức là vọng tưởng. Đây là phải học. Như vậy thì tất cả Bồ Tát phải học như vậy đó. Đại Huệ, tâm thân là duyên tướng tự đắc thắng tiến, xa lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng, đến vô lậu giới tự giác địa tự tướng, xa lìa tất cả hư vọng giác tưởng, hàng phục tất cả ngoại đạo chúng ma, duyên tự giác thú hào quang phát sáng, ấy gọi là tướng tâm thông. Như vậy thì tâm thông đó là cái gì? Ngài giải nghĩa là mình duyên tướng tự đắc thánh tiến. Tự đắc tức là tự mình nhận được, tự mình ngộ được, nó gọi là tự đắc. Mà từ tự đắc đó rồi mình mới tiến tu, cho nên gọi là kiến thánh khởi tu đó. Thánh tiến tức là mình tiến lên. Mà khi mình thấy được cái tự tánh rồi thì tự tánh đó là xa lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng. Tự tánh nó không mắc kẹt ngôn thuyết, không mắc kẹt văn tự, không có mắc kẹt ở vọng tưởng. Đến được cái vô lậu giới tự giác địa tự tướng, tức là được cái tự tướng ở cái cảnh giới giác địa của chính mình được hoàn toàn vô lậu, xa lìa tất cả các cái hư vọng giác tưởng, tức là cái vọng tưởng hư dối, hàng phục tất cả mọi đạo chúng ma. Bởi vì mình thấy được cái chân thật đó rồi thì ma họa gì không có làm gì chướng mình được, mà mình có thể mình chinh phục được họ. Duyên tự giác thú tức là mình duyên cái chỗ mà mình được tự giác đó, tới đó thì lâu ngày hào quang nó phát sáng, ấy gọi là tướng tông thông. Tông thông là như vậy đó. Bây giờ mình nói đơn giản hơn, tông thông tức là ngộ được cái bản tánh thanh tịnh thẳng có của chính mình, nhận được bản tánh đó, xa lìa văn tự ngôn ngữ và vọng tưởng, rồi mình sống được với cái đó là mình sẽ tiến tu không bị tà ma ngoại đạo quyến rũ lường gạt, mà có thể tiến tới cái đạo quả viên mãn. Đó gọi là tâm thông. Còn cái chỗ khác ở trong nhà thiền thì gọi đó là kiến tánh. Từ cái kiến tánh đó mình khởi tu, cho nên liền đi tới thành Phật. Vì vậy mà gọi là kiến tánh thành Phật, phải không? Kiến tánh thành Phật là chỗ này. Giải thích duyên tướng tự đắc thắng tiến là tự là tự tánh, tự được tánh kia tối tôn tối thượng, tức là đã chứng căn bản trí. Như vậy thành ra chữ tánh mà ở trong nhà thiền nói kiến tánh đó là chỉ cho cái căn bản trí chứ gì hết. Nhận được nơi mình có cái căn bản trí, thì căn bản trí đó là cái tối tôn tối thượng của chính mình. Duyên căn bản trí này xa lìa ngôn thuyết vọng tưởng, cứu cánh vô lậu giác. Nên nói Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Thì như vậy mình nhận thấy được cái tánh của mình gọi là kiến tánh, thì đó là Phật tánh làm nhân. Rồi vọng tưởng sạch hết được vô lậu giác, đó là niết bàn. Vì vậy cho nên nói rằng Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Vì vậy mà cái câu nó kiến tánh thành Phật là chỗ đó đó. tự giác tâm thân này là chỗ khởi hành thánh lạc, trí huệ minh đạt hàm phục tất cả, tất cả không thể hàm phục được. Đó. Mình thấy được cái thể chân thật của chính mình rồi thì không còn ai lung lạc mình được, mà trái lại mình có thể mình chuyển hóa người ta trở về với cái chánh pháp được. Đó là giảng về tâm thân. Bây giờ nói về thuyết thân. Thế nào là tướng thuyết thân? Nghĩa là nói chín bộ giáo pháp, lìa tướng khác chẳng khác, có không vân vân, do phương tiện khéo léo tùy thuận chúng tâm, như đáng nói pháp khiến được độ thoát, ấy gọi là tướng thuyết thân. Đại huệ, ông và các Bồ Tát khác nên phải tu học. Như vậy tướng thuyết thân là gì? Tức là chín bộ giáo pháp, tức là chín bộ kinh, hay là nói cách khác là 12 bộ kinh của Phật. 9-12 bộ kinh của Phật mình thông suốt, mình lìa tướng khác chẳng khác, tức là lìa cái tướng mình có hai bên khác và không khác, và tướng hai bên có và không vân vân. Mình khéo léo dùng phương tiện tùy theo cái trình độ căn cơ chúng sanh mà mình giảng nói cho họ, khiến họ được thoát khỏi sanh tử, đó gọi là tướng thuyết thông. Như vậy thì tâm thông và thuyết thông, hai cái đó nó đầy đủ thì mới có phương tiện giáo hóa chúng sinh, còn nếu chỉ có một bên thì không có đủ phương tiện. Đây giải thích chín bộ là: một, Tu Đa La, dịch là Khế Kinh; hai là Kỳ Dạ, dịch là Ứng Tụng; ba là Già Đà, dịch là Kệ; bốn là Y Đế Mục Đa, dịch là Bổn Sự; năm là Xà Đa Già, dịch là Bổn Sanh; sáu là A Phù Đạt Ma, dịch là Vị Tằng Hữu; bảy là Ưu Đà Na, dịch là Tử Quyết; tám là Tỳ Phật Lược, dịch là Phương Quảng; chín là Hòa Già La, dịch là Thọ Ký. Như vậy chín bộ kinh này thì nói theo cái tiếng Hán dịch cho dễ: một là Khế Kinh, hai là Ứng Tụng, ba là Kệ. Ứng Tụng với chỗ khác như vậy là Trùng Tụng đó. Ba là Kệ, bốn là Bổn Sự, năm là Bổn Sanh, sáu là Vị Tằng Hữu, bảy là Tự Thuyết, gọi là Vô Vấn Tự Thuyết đó, tám là Phương Quảng, chín là Thọ Ký. Đó là chín cái bộ kinh, mà chín bộ kinh nó nằm sẵn trong các cái bài kinh chứ không phải là riêng. Chẳng nói 12 bộ đó, nghĩa là các kinh Đại Thừa nói thẳng Đại Pháp chẳng nhờ nhân duyên, chỉ bàn lý viên mãn giết các luận nghị, riêng hiển trên thường chẳng đợi thí dụ. Cho nên không có ba bộ. Ba bộ là bộ nào? Một là nhân duyên, hai là luận nghị, ba là thí dụ. Ba bộ đó không có, làm gì đây là nói thẳng. Thì như vậy tổng số lại thì nó là 12 bộ kinh. Quý vị nhớ khi nào nói 12 bộ kinh thì mình phải kể: một là Khế Kinh nè, hai là Ứng Tụng nè, ba là Kệ nè, bốn là Bổn Sự nè, năm là Bổn Sanh nè, sáu là Vị Tằng Hữu nè, bảy là Tự Thuyết nè, tám là Phương Quảng nè, chín là Thọ Ký nè, mười là Nhân Duyên nè, 11 là Luận Nghị nè, 12 là Thí Dụ. Đó là 12 bộ kinh. Như vậy thì thông, thuyết thông là thông suốt 12 bộ kinh. 12 bộ kinh của Phật mình nắm vững để rồi tùy cơ ứng biến chỉ dạy cho người thoát được hết những cái phiền não mà được ra khỏi sanh tử, thì đó là thuyết thông. Chín bộ kinh này đều là phương tiện tùy cơ hiển bài trở vào, chẳng lìa tự tánh, trên tục viên dung độ thoát các kiến, chẳng phải có pháp thật nên nói là thông, đừng chấp nó thật. Bởi vậy nên trong kinh luôn luôn nói ví dụ như là cái ngón tay chỉ mặt trăng, như chiếc bè qua sông vân vân. Đó là phương tiện chỉ dạy. Đây Trùng Tụng: khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: tâm thông và thuyết thông, duyên tự cùng giáo pháp, khéo thấy khéo phân biệt, chẳng theo các giác tưởng. Nếu người được tâm thông và thuyết thông thì duyên tự tức là duyên nơi mình cùng với giáo pháp. Mình nó là cái gì? Tức là tự tánh của mình cùng với giáo pháp của Phật. Khéo thấy, khéo phân biệt thì không theo các thứ giác tưởng, tức là các thứ vọng tưởng. Chẳng có tánh chân thật như kẻ ngu vọng tưởng. Thế nào khởi vọng tưởng? Phi tánh cho giải thoát. Chẳng có tánh chân thật, tức là các pháp ở giữa này nó không có cái tánh thực, mà kẻ ngu vọng tưởng cho nó là thực. Mà nếu khởi vọng tưởng như vậy thì nó không phải cái cho đó là cái con người giải thoát thiệt. Cho nên phi tánh nó không có thiệt, mà cho có cái giải thoát khỏi nó. Quán sát các hữu vi thanh diệt thải tiếp nối, tăng trưởng hai chất này điên đảo không hiểu biết. Những người nào mà quán sát các cái pháp hữu vi trên thế gian, nó sanh diệt nối tiếp nhau, rồi mình tăng trưởng hai cái chất là có không, thì đó là mình sanh điên đảo, mình không thể nào hiểu biết được cái lẽ thật. Một ấy là trên đế, không tội là niết bàn. Quán sát vọng tưởng đời như mộng quyển cây chuối. Nếu mình thấy các pháp không hai, không hai tạm nói là một, đó gọi là trên đế. Mình thấy các pháp không hai đó là thấy được trên đế, không khởi vọng tưởng tạo tội lỗi, thì đó là niết bàn. Còn quán sát tất cả vọng tưởng ở trên thế gian này, nó giống như mộng, như quyển, như cây chuối. Mộng, quyển, cây chuối. Cây chuối thì mình chặt cái dưới gốc, mình chặt trên ngọn thì mình thấy còn một khúc cây, phải không? Nhưng mà khúc cây đó mình chịu khó mình lột bẻ này, rồi lột bẻ nọ, mình lột hồi kiếm cái cây chuối còn không? Nó không có, nó chỉ là một mớ bẻ ráp lại, không thiệt. Thì như vậy tất cả pháp ở thế gian như mộng, như quyển, như cây chuối không có thiệt. Tuy có tham sân si mà thật không có người, từ ái sanh các ấm, có đều như quyển mộng. Tuy rằng thấy tham sân si như có hiện, mà thật không có người chủ. Bởi vì tham sân si nơi người nào cũng có hết, nhưng mà giờ hỏi ai là chủ cái tham sân si đó? Ai? Mình hay là ai? Ngã không thiệt. Mà tham sân si từ đâu ra? Nếu mà tham sân si thiệt thì hỏi nó từ chỗ nào ra, rồi nó khi mà nó lặn nó trở về chỗ nào? Nó không có. Nó là có duyên thì nó khởi, hết duyên thì nó mất. Tham sân si không thể không thực, nhưng mà có duyên thì nó bởi vậy cho nên nói tham sân si thì nó không có cái thật, mà thật không có người, không người chủ nó. Bởi vì không có ai mà khởi nói rằng tôi tạo ra cái tham, tôi tạo ra cái sân, tôi tạo ra cái si, phải không? Mà chúng ta có mặt ở đây thì có nó. Nó ở đâu, nó ngủ ngầm đâu đóng, động tới nó nhảy ra. Rồi nói từ ái sanh các ấm, nó là từ cái ái mà sanh ra thân năm ấm, đời này đời sau cho tới tất cả đời khác. Như vậy thì sở dĩ chúng ta sanh ra thân này, hoặc thân ở cõi trời, hoặc thân ở các nơi nào đó, đều gốc từ cái ái mà ra hết. Thì chữ ái nó chia nhiều thứ, như nói theo cái tính cách chung trong giáo lý là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, hay là hữu ái. Dục ái, sắc ái, hữu ái. Hữu ái tức là vô sắc. Dục là còn ái ở cõi dục, sắc là còn ái về cõi sắc, hữu là còn ái về cõi vô sắc. Còn nếu nói gần á, thì mình bây giờ ái có chưa mấy thứ. Số 1 là ái ngã, số 2 là ái nhân, số 3 là ái cảnh, tức là ái sự nghiệp của mình. Ba cái chú đó, ái ngã là số 1, phải không? Có người nào ghét mình không? Thử đưa tay cho coi. Giờ mình có bệnh hoạn, mình có xấu xa, mình cũng vẫn thương mình như thường, không bao giờ ghét mình. Bởi thương cái thân này, cho nên thân này hoại là chụp cái thân khác liền, không có mất, không có bị gián đoạn. Vì vậy mà nó có thân đời sau. Năm ấm là vừa hoại là chụp thân khác. Có ai mà khi nói chết rồi cười đâu, thấy không? Nói chết cho là buồn và sợ là khóc. Thì như vậy để thấy cái ái ngã là cái số 1, để rồi tiếp tục sanh. Rồi ái ngã rồi tới ái nhân, ái thân bằng quyến thuộc, ái những người mình thích à. Rồi cái thứ ba là ái sự nghiệp tài sản. Ở chùa thì ái cái chùa, ái vườn chùa, ái cái tủ, ái cái bàn à, ái ông Phật, đủ thứ đó, phải không? Còn ở nhà thì ái chiếc xe, ái đủ thứ ái. Thì như vậy thì chỉ ba cái đó đó là nó trói mình, làm cho cái dòng sanh tử nó cứ tiếp nối không dừng. Thì giờ muốn hết sanh tử thì trước hết là đừng ái ngã. Cho nên Phật nói vô ngã để phá cái ái ngã à. Rồi kế đó là đừng có ái nhân. Mà ngã không ái thì nhân thì đâu có ái. Nhân ngã không ái thì sự nghiệp của cải cũng hết ái. Như vậy cho nên phá cái ái ngã là cái số 1, phải không? Mà cái ái ngã ở đây có người nào phá được chưa? Phá được bao nhiêu rồi? Cần ai cũng còn y nguyên. Có thể bớt ái ở ngoài được, mà còn cái ái ngã này khó mà bớt, phải không? Bởi vậy nên vì cái ái ngã mà sanh các ấm đó. Rồi mà các ấm sanh ra có đều như quyển mỏng thôi, nó không có thiệt. Cứ mất cái này tạo kia, mất kia tạo nọ, luôn luôn tiếp nối không dừng, như quyển như mỏng vậy. Đây giải thích bài kệ thứ nhất, nó chánh pháp tâm huyết đều duyên tự tánh tự giác, có nói ra dạy bảo cốt đạt yếu chỉ này, phải khéo phân biệt chớ theo giác tưởng, tức là vọng tưởng. Hai bài kệ 2 và 3 nói kẻ ngu vọng tưởng chẳng phải tánh chân thật, không thể giải thoát à. Chỉ quán sát sanh diệt tăng trưởng hai chấp do điên đảo mà thành. Hai bài kệ 4 và 5 nói tự giác chân đế này chỉ 1 không 2, cần ở trên thể tự giác, không thêm tội cấu, liền là niết bàn. Xong vọng cấu ở thế gian tất cả các pháp sắc tâm ví như nguyễn mộng, tuy có tam độc tham sân si, tuy có độc tham sân si vân vân, cũng chính nơi đó không người đó. Các ấm hiện tại đều từ ái sanh, phải không thể được, nó không thiệt. Nếu hay biết chỗ này liền đó chống lìa thấy tánh bản thật, tức là cái tánh chân thật sẵn có của chính mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy rõ hai cái đặc điểm ở đây là tông và thuyết, phải không? Tông thông và thuyết thông. Tông thông là ngộ được bản tánh của mình, thuyết thông là thông suốt được giáo lý của Phật à. Hai cái đó mà có đủ rồi thì chính mình tu và dạy người tu mới không có bị thối chuyển, không có bị lầm. Chứ còn được một bên là còn thiếu phương tiện, chưa có được đầy đủ cái tư cách để mà hướng dẫn, để giáo hóa cho mọi người. Thôi nghỉ.
Nguyện dĩ thử tâm đức
vọng tưởng để hiện đệ nhất nghĩa phân làm 4. Đây mới nói thẳng cho mình biết cái vọng tưởng nó từ đâu mà sanh ra, nên để tìm cho tổ cùng biết vọng tưởng từ đâu mà có. Riêng 1, nhân đại huệ hỏi chỉ tướng sanh của vọng tưởng Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, cuối sinh vì nói tướng vọng tưởng chẳng thật. Vọng tưởng chẳng thật vì sao mà sanh? Những gì là pháp tên vọng tưởng chẳng thật? Chỗ đó có dấu hỏi. Ở trong những pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật? Đó là ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, Ngài nói vọng tưởng chẳng thật vì sao mà sanh? Vọng tưởng đã không thật, mà không thật thì làm sao mà sanh được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Những gì là pháp tên vọng tưởng chẳng thật? Cái vọng tưởng chẳng thật đó nó có những cái tên gì, những cái pháp gì? Câu hỏi thứ ba, ở trong những pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật? Đó là căn cứ trên những pháp nào mà nói đó là vọng tưởng chẳng thật? Đó là ba câu hỏi Ngài muốn truy nguyên. Vọng tưởng từ đâu mà sanh? Vọng tưởng là những cái gì? Tại sao lại có vọng tưởng, vân vân? Đó là cái ý nghĩa Ngài Đại Huệ muốn hỏi Phật. Phật bảo Đại Huệ: Lành thai, lành thai, ông thế hỏi Như Lai nghĩa như thế, được nhiều lợi ích, được nhiều an lạc, thương xót cả người, tất cả người trời ở thế gian. Lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông mà nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, lành thai, xin văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Do các thứ nghĩa, các thứ vọng tưởng chẳng thật chấp trước vọng tưởng sanh. Đó là trả lời câu hỏi thứ nhất. Nói là do các thứ nghĩa, các thứ vọng tưởng chẳng thật chấp trước vọng tưởng sanh. Các thứ nghĩa là các thứ gì? Bởi vì mọi pháp ở trên thế gian này, cái nhà, cái bàn, cái ghế, cái giường, cái tủ, cho tới cái cây, hay là thửa ruộng, miếng vườn, v.v. Tất cả cái đó gọi là những thứ nghĩa. Bởi mình thấy tất cả sự vật ở bên ngoài, mình cho nó là có cái nghĩa thật. Từ mình cho nó có cái nghĩa thật đó, đó rồi cái thì khởi ra vọng tưởng. Thì các thứ vọng tưởng không thật, nó theo đó mà nó sanh ra. Bây giờ kiểm nghiệm lại coi có đúng như vậy không. Bây giờ hỏi mình có vọng tưởng là tại sao có? Tại thấy người, thấy cảnh, thấy cái này, cái nọ, cái kia cho nó là thiệt, phải không? Từ đó khởi vọng tưởng gì? Quý vị kiểm là có phải đúng 100% không? Nó quả như vậy. Nếu mà người, cảnh, mọi cái đều không thật á, thì mình có vọng tưởng không? Đâu có. Nghe như vậy thì cái vọng tưởng nó có đó. Từ thấy mọi sự, mọi vật ở thế gian này đều là thiệt. Bởi thấy nó thiệt cho nên vọng tưởng theo đó mà khởi, mà sanh. Như vậy đó là trả lời câu hỏi thứ nhất rồi. Nó rõ ràng như vậy đó. Chứ thiệt ra nhiều khi người ta hỏi mình cũng biết tại sao có vọng tưởng sanh. Mình không biết cái manh mối ở chỗ nào, cái nguồn gốc nó ở chỗ nào. Thì ở đây Phật chỉ hết sức cụ thể. Sở dĩ có người, có vật, mọi sự vật thế gian này thấy nó là thiệt, thì đó là gốc của vọng tưởng sanh. Nó rõ ràng. Rồi tới kế nữa, Đại Huệ: Chấp tước trước năng nhiếp, sở nhiếp, năng nhiếp là tâm, sở nhiếp là cảnh, chẳng biết tự tâm hiện lượng và rơi vào kiến chấp có không, tăng trưởng vọng tưởng tập khí theo kiến chấp ngoại đạo, chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài, tâm tức là tâm vương, tâm số là tâm sở, vọng tưởng chấp trước làm ngã, ngã sở mà sanh. Thì cái đoạn sau trả lời hai câu hỏi chót: những gì là pháp tên vọng tưởng, và ở trong những pháp nào mà vọng tưởng chẳng thật. Đó, thì ở đây cái gì tên là vọng tưởng là nói do mình chấp trước năng nhiếp, là thấy có cái tâm nó duyên với cảnh, gọi là cái tâm năng nhiếp. Rồi cái cảnh bên ngoài thiệt là cái cảnh sở nhiếp. Như vậy thì thấy có tâm có cảnh năng thở rồi mà không biết tất cả tâm cảnh đó là từ tâm hiện lượng mình nó hiện ha, mà rơi vào cái kiến chấp cho nó là thật có, cho nó là thật không ha, bởi cho nó thật có thật không cho nên tăng trưởng vọng tưởng tập khí ha, do đó mà cái vọng tưởng tập khí nó cứ từng ngày nó càng phát triển thêm. Rồi theo cái kiến chấp ngoại đạo, tức là kiến chấp có không hai bên á, rồi chấp trước các thứ nghĩa bên ngoài à, chấp trước cái này cái kia, cho cái này đẹp cái kia xấu, cái này có cái kia không, vân vân à, rồi tâm vương tâm sở à, vọng tưởng chấp trước làm cho đó là ngã, ngã là ta, rồi ngã trở là cảnh đó, do đó mà sanh bao nhiêu thứ vọng tưởng, bao nhiêu cái tên vọng tưởng. Thì như vậy, vì vậy mà nói nên có cái phược rồi mới có cái năng phược, tức là tại vì mình ở trong mà còn chấp cho nên có cái ngoài nó trói mình à. Đại huệ vì nhân đó nên ta nói thà chấp nhân kiến bằng núi tu di, nhân kiến tức là chấp có đó, bằng núi tu di chẳng khởi chấp không thật có tăng thượng mạng không à. Nghĩa là thà là cái chấp có bằng núi tu di chứ chẳng nên khởi cái chấp không rồi mà sanh nó tăng thượng mạng à. Bởi vì những người chấp không là người tăng thượng mạng ghê gớm lắm, bởi vì không thiện nè, không ác nè, không nhân nè, không quả, rồi không thánh, không phàm, không hết trơn, rồi coi mình ở trên trời, thấy không? Tất cả không, chỉ còn mình có à, mình có cho nên rồi mình cho mình là trên tất cả. Cái đó là cái chấp tai họa. Vì vậy nên ở đây Phật cảnh cáo, Phật nói thà là chấp có bằng núi tư duy chứ không nên khởi cái chấp không mà tăng thượng mạng. Mà quý vị để ý coi, những người tu mà chấp không là những người tăng thượng mạng, họ có ai ra gì hết, bởi vì họ đâu có nghĩ cái đức hạnh, bởi vì những cái đó nó là không, họ đâu có nghĩ những cái mà hạnh kiểm thô sơ, bởi vì thô sơ gì họ cũng cho rằng không có cái xấu, không có cái tốt, mà không xấu không tốt thì còn ai để đánh kính đâu, phải không? Ai cũng không bằng mình hết á, vì mình thấy tất cả đều không, chỉ tất cả đều không còn mình có. Có cái bệnh đó là mấy vị nhớ, người ta có cái bệnh thật là không thể hiểu nổi, nghĩa là thấy ai cũng không mà chỉ mình có, mới kỳ lạ hết á. Như vậy cho nên tăng thượng mạng, nên thường thường ta quán, ta hay quán cái này cái kia không không, mà ít cho quán mình không. Là quán cái này kia quyển, ít chú quán thân mình quyển, phải không? À, cái nhà quyển, cái giường quyển, cái chùa quyển, mọi người quyển, còn ta không quyển. Bởi vậy cho nên ta là duy nhất. Cái gì quyển hết, ta không quyển, nên ta cao hết. Đó là cái bệnh, cho nên mình quán quyển phải quán mình, quán không phải quán mình trước. Mình phá được cái chấp của mình rồi, thì mới phá được cái chấp ở ngoài. Mà chính vì vậy cho nên trong cái kinh Phật, từ các kinh A Hàm cho tới kinh Đại Thừa đều nói một hướng giống nhau. Ví dụ như kinh A Hàm dạy mình quán bất tịnh là quán ai? Trước phải quán văn tháo dạch trong thân mình, phải không? Quán văn tháo dạch trong thân mình rồi, rồi sau mình quán tử thi chết, và tử thi chết rồi mình cũng trở lại quy về mình, là cái trong tử thi đó thế nào thân mình cũng vậy. Đó, như vậy đó là biết quán. Còn này nhiều khi mình quán bất tịnh mình quán người ta không à, cái người nào mà mình thấy có vẻ quyến rũ mình ráng mình quán họ bất tịnh, nhưng mà quán còn sẽ tịnh hồi nào này. Đó là cái bệnh, tức là không có thực quán, quán là quán mình, chừng nào mình gớm mình chê mình rồi thì mới nhìn thân người. Cái đó là cái bước đầu tu phải hiểu cho thiệt rõ, chứ đừng có lầm lẫn. Đại huệ không thật có tăng thượng mạng ấy gọi là hoại, bởi thấy không thật có rồi tăng thượng mạng đó là phá hoại đó. Rơi vào kiến chấp tự tướng cộng tướng mong mỏi chẳng biết tự tâm hiện lượng à, những người mà họ nói không không thật có, tức là cái gì cũng không thật hết, rồi họ tăng thượng mạng, người đó là phá hoại đó. Rồi những người đó họ rơi vào kiến chấp tự tướng, tức là cái tướng
riêng, cộng tướng là cái tướng chung. Họ còn không hỏi những cái điều đó, mà họ không biết rằng tất cả đó đều tự tâm hiện. Nên là từ nó tự tâm hiện lượng mà nó phát mê, nó phát ra chứ không thiệt. Thấy ngoại tánh vô thường, sát na lần lượt hoại, ấm giới nhập tương tục lưu trú biến dịch, lìa tướng văn tự vọng tưởng, ấy gọi là hoại. Họ thấy sự vật ở bên ngoài vô thường, biến đổi tình sát na, thì chừng đó họ nói cái gì cũng là hoại hết, cái gì cũng là không. Đó là cái lối chấp phá hoại. Vì vậy mà những cái đó là những cái vọng tưởng, cho nên gọi đó là hoại. Giải thích nhân kiến là chấp có, thà chấp ấy nghĩa là người kia mắc kẹt ở trời người, chẳng bằng chấp không mà diệt mất nhân quả, lừa dối chánh pháp, lưu độc vô cùng. Đó, nó là thà chấp ấy, tức là thà là chấp có bằng núi Tu Di đó. Nghĩa là cái người chấp có đó thì họ mắc kẹt ở đâu? Mắc kẹt ở trong cái nhân quả trời người. Bởi vì chấp có cho nên họ sợ tội, có tội. Họ ham phước vì có phước, mà họ biết sợ tội, biết ham phước thì họ sẽ tạo được cái nhân lành, được trở lại sanh người, hoặc là được sanh cõi trời, phải không? Như vậy cái chấp có đó mà họ có thể tạo được nhân lành, làm người và sanh cõi trời. Còn nếu mà nói cái gì cũng không hết, không hết đó, thì sao? Rồi không làm lành, lành cũng không, giữ cũng không, thì làm lành chi? À, mà giữ cũng không thì có gì sợ như cái giữ. Như vậy thì cái đó là phá hoại nhân quả, lừa dối chánh pháp, để cái đọc lại cho đời sau không có lường. À, nên cái đó là cái quả lớn. Rơi vào tự tướng cộng tướng, mong mỏi là tất cả sắc tâm các pháp đã có tự tướng cộng tướng, cảnh giới vọng tưởng hiện nơi trong ấy, khởi tưởng ưa thích, chẳng lìa nhân phước. Như vậy đó là bị có buộc ở trong cái đó rồi. Nên nói chẳng đạt tâm lượng, luôn thấy ngoại pháp vô thường, ấm giới biến dịch, cho là không 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 thật có, mà không biết kia chuốt ương quả mênh mông, lìa văn tự tướng vọng tưởng ấy. Bởi vì giác tự tâm hiện lượng thì đường ngôn ngữ dứt, chỗ tâm hành diệt, đây là lìa tướng văn tự. Bởi kia tự đạt thẳng nguồn tâm, nó là như vậy đó, là đi thẳng vào nguồn tâm. Chẳng biết tự tâm hiện lượng, mượn miệng nói xa lìa văn tự, vẫn trái lời dạy của thánh, buông lung quan đường. Đó, mình nói không cần văn tự, không cần ngôn ngữ, nói danh đủ thứ, mà mình không ngộ được tự tâm hiện lượng, thì đó là mình y theo lời dạy của Phật, của Bồ Tát, để rồi mình buông lung, mình quan đường. Đây chính là phá hoại hồ tâm, chạy theo vọng tưởng, vừa là quại mình, quại người, diệt chủng tổng Phật. Phá hoại hồ tâm, đây là cái hình ảnh vừa pháp vừa dụ. Cái tâm mình giống như cái hồ nước trong lặng, mà hồ nước trong lặng đó nếu họ đục thì sao? Thì nó chảy hết, nó cạn khô hết. Thì cái tâm thanh tịnh của mình mà nếu mình qua cái bên chấp không, thì cái tâm thanh tịnh nó bị phá hoại đi, rồi chạy theo vọng tưởng. Chừng đó mình phá hoại mình, phá hoại người, mà cũng làm cho hư hỏng cả Phật pháp. Tổng tụng: khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: có không là hai bên, cho đến cảnh giới tâm, trừ sạch cảnh giới kia, tâm bình đẳng tịch diệt. Bốn câu kệ này nói rằng bên có, bên không là hai bên, cho đến cảnh